Chương 9. Lời chứng của ông Hartman. Hành khách khoan hạng nhất cuối cùng được phỏng vấn là ông Hartman, một người Bỉ to lớn, màu mè, người ngồi cùng bàn với anh chàng người Ý và ông người hầu. Ông ta mặc một bộ com lê kẻ ô loè loẹt, bên trong thì mặc cái áo sơ mi màu hồng, cà vạt đính kim kẹp choáng lộn. Lưỡi ông vẫn đang lùa vòng vòng thứ gì đó khi ông bước vào toa ăn uống. Đó là một người đàn ông béo ú, có khuôn mặt thô và những biểu hiện của một người vui tính.
Chào ông, tôi có thể giúp gì được cho ông?
Ông nghe nói về vụ án mạng rồi chứ, ông Hartman?
Nghe rồi.
Ông ta lùa miếng kẹo cao su một cách khéo léo.
Chúng tôi phải phỏng vấn tất cả các hành khách trên tàu.
Với tôi không có vấn đề gì, cách đó đâu thể khác đi được.
Poirot tham khảo tấm hộ chiếu trước mắt ông.
Ông là Cyrus Bateman Hartman, công dân Hoa Kỳ, 41 tuổi, nhân viên bán hàng cho công ty sản xuất ri bằng máy đánh chữ.
Ok, đó là tôi.
Ông đi từ Istanbul đến Paris.
Đúng vậy.
Lý do?
Kinh doanh thôi.
Ông thường du lịch bằng vé hạng nhất.
Đúng vậy. Công ty chi trả mọi chi phí du lịch của tôi mà.
Ông Hartman, bây giờ ta sẽ nói về những sự kiện đêm qua.
Được.
Ông có thể nói gì với chúng tôi về vụ này?
Chẳng có gì để nói cả.
Tiếc quá. Ông Hartman, xin vui lòng kể lại chính xác. Ông đã làm gì đêm qua từ bữa chiều trở đi?
Lần đầu tiên ông người Mỹ có vẻ chưa sẵn sàng để trả lời ngay. Cuối cùng ông nói.
Xin lỗi nha. Nhưng mà mấy ông là ai mới được? Nói tôi biết đi.
Đây là ông Bu, giám đốc công ty tàu nằm. Và đây là ông bác sĩ đã khám nghiệm tử thi người chết.
Vậy còn ông?
Tôi là Hakeem Poro. Tôi được công ty ông Bu nhờ điều tra vụ án này.
Tôi có nghe danh ông rồi. Nè, chắc là tôi phải thành khẩn khai báo rồi.
Tất nhiên là ông nên nói cho chúng tôi tất cả những gì mà ông biết.
Tôi mà biết chuyện gì thì đã tía lia cái mồm rồi. Nhưng mà tôi không có biết. Tôi chẳng biết cái gì hết. Tôi nói rồi kìa mà. Nhưng mà đáng lẽ ra tôi phải biết cái gì đó mới được chứ. Đúng là phải biết chứ.
Làm ơn giải thích cho ông Hartman.
Ông Hartman thở dài, lấy miếng kẹo cao su ra khỏi miệng rồi thọc sâu tay vào túi. Cùng lúc toàn bộ tính cách của ông có vẻ như đang trải qua một sự chuyển đổi. Ông trở nên ít lập dị hơn và gần với con người thật hơn. Cả cái giọng mũi quang quang của ông cũng thay đổi.
Tấm hộ chiếu đó là hơi sao sự đó. Đây mới thực sự là của tôi nè.
Poirot nhìn chăm chú tấm danh thiếp được chìa ra cho ông. Bu xăm soi nhìn từ sau lưng bạn mình. Cyrus B. Hartman, cơ quan trinh thám McNeil, New York. Poirot biết cái tên này. Đó là một trong những cơ quan trinh thám tư nhân tiếng tăm và có uy tín nhất ở New York.
Giờ thì, ông Hartman, xin ông hãy cho biết chuyện này là thế nào?
Tất nhiên, chuyện là thế này. Tôi sang châu Âu. Theo vết của vài tên lừa đảo, chúng chẳng liên quan gì đến vụ này. Cuộc săn đuổi kết thúc ở Istanbul. Tôi đánh điện cho sếp và nhận lệnh ông ta phải quay về. Lẽ ra khi nhận lệnh, tôi phải lên đường về các thành phố New York và Nô Bé Bổng.
Ông ta đẩy qua bàn một lá thư. Tiêu đề trên đầu thư là khách sạn Tocatlian. Thưa ông, tôi được mách rằng ông là mật vụ của cơ quan trinh thám McNeil. Xin ông vui lòng trình diện ở phòng của tôi vào lúc 4 giờ chiều nay. Lá thư ký tên S.E. Ratchett.
Rồi sao? Tôi trình diện vào giờ ghi trong đó và ông Ratchett báo tôi nghe về tình hình của ông ấy. Ông ấy cho tôi coi vài lá thư mà ông ấy đã nhận.
Ông ấy có hoảng hốt không?
Làm ra vẻ thì không. Nhưng ông ấy đã bị lung lạc rồi đó. Ông ấy đề nghị tôi một chuyện. Tôi phải đi cùng chuyến tàu với ông ấy đến Barbros và bảo đảm không ai hại ông ấy. Vậy đó, thưa các ông. Tôi đã đi cùng chuyến tàu với ông ấy và dù có tôi, ai đó vẫn cứ hại được ông ấy. Tất nhiên là tôi cảm thấy bức rứt về chuyện này. Nó trông chẳng hay ho chút nào cho tôi cả.
Ông ấy có dặn dò ông là phải làm cái gì đó không?
Tất nhiên. Ông ấy đã dự trù tất cả. Theo ý tưởng của ông ấy, tôi sẽ lấy khoan ngay sát khoan ông ấy. Nhưng ý tưởng này đã bị phá sản ngay tức thì. Chỗ duy nhất mà tôi có thể lấy là dược số 16. Và tôi đã phải xoay sở một chút mới có được nó. Tôi nghĩ phụ trách tòa muốn giữ lại dược này ở để kiếm chác. Nhưng điều đó không quan trọng. Khi tôi xem xét lại tình hình, thì hóa ra số 16 tòa lạc ở một vị trí chiến lược rất tốt. Chỉ có tòa ăn uống ở trước tòa nằm Istanbul. Cửa ra sân ga ở đầu toa được chốt lại vào ban đêm. Con đường duy nhất mà tên sát nhân có thể đột nhập là từ sân ga qua cửa phía sau hay là từ cửa thông toa dọc theo tàu. Trong cả hai trường hợp thì hắn đều phải đi ngang qua khoang của tôi.
Có lẽ là ông không biết danh tính của hung thủ.
Nhưng tôi biết hắn trông như thế nào. Ông Ratchet đã mô tả hắn cho tôi.
Cả ba người đàn ông đều háo hức nhoài người tới. Harman tiếp tục.
Một người đàn ông nhỏ người, da sậm, có giọng nói mày mái. Ê, ông già ông nói vậy. Ông còn nói là đêm đầu tiên chắc không sao. Nhiều khả năng là đêm thứ hai hay là thứ ba. À, ông ta biết điều gì đó rồi chứ gì?
Bu nói.
Chắc chắn là ông ấy biết nhiều điều hơn những gì ông ấy đã nói với thư ký.
Poirot nói.
Ông ấy có nói gì với ông về kẻ thù của ông ấy hay không? Ví dụ như là tại sao mạng sống của ông ấy lại bị đe dọa?
Không. Ông ấy có vẻ kín kẽ trong chuyện này. Chỉ nói là gã đó muốn lấy mạng ông ấy và quyết tâm làm điều đó.
Một người đàn ông nhỏ người, da sậm, nói giọng mái mái.
Poirot trầm tư lặp lại, rồi ném một ánh mắt bén nhẹm lên Harman. Ông nói.
Dĩ nhiên, ông biết ông ta là ai rồi, đúng không?
Là ai vậy, thưa ông?
Ratchet chính là Cassetti, hung thủ trong vụ án Armstrong.
Harman phát ra một tiếng huýt dài.
Ngạc nhiên chưa? Nè không, thưa ông, tôi không nhận ra ông ta. Tôi ở cách xa trời Tây khi vụ đó diễn ra. Chắc là tôi có thấy ảnh của hắn trên báo. Nhưng với một tác phẩm của phóng viên ảnh thì có khi ngay cả mẹ tôi chưa chắc tôi đã nhận ra nữa. Mà thiệt, dứt khoát là phải có vài người muốn cho lão Cassetti đó đi tông rồi.
Ông có biết ai liên quan đến vụ Armstrong có hình dạng giống như ông ta mô tả hay không? Tức là nhỏ người, da sậm, giọng mái mái.
Cũng khó nói ha. Hầu như ai dính đến vụ này cũng đều chết hết cả rồi.
Có một cô gái nhảy cửa sổ tự tử, ông nhớ lại đi.
Nhớ chứ, ý hay đó nha. Hình như cô ta là người nước ngoài. Có thể cô ta có gốc gác ở Nam Âu. Nè, nhưng mà ông nên nhớ là còn có những vụ khác nữa, chứ không phải chỉ có vụ Armstrong. Cassetti chơi trò bắt cóc này không chỉ một lần. Ông đâu thể nào chỉ tập trung vào mỗi vụ này được.
Nhưng mà chúng tôi có lý do để tin rằng án mạng này có liên quan đến vụ Armstrong.
Harman ngước nhìn dò hỏi, nhưng Poirot không trả lời. Người đàn ông Mỹ lắc đầu.
Tôi chẳng nhớ ra người nào có hình dạng như vậy trong vụ Armstrong. Nhưng dĩ nhiên tôi không điều tra vụ này nên chẳng biết gì nhiều.
Tốt thôi. Xin ông hãy tiếp tục câu chuyện của ông Harman.
Chẳng có mấy chuyện để nói. Tôi ngủ ban ngày để thức canh ban đêm. Đêm đầu tiên chẳng có gì khả nghi. Với tôi thì đêm qua cũng vậy. Tôi để cửa khép hờ để tiện quan sát. Không có ai đi qua cả.
Ông chắc chứ, ông Harman?
Chắc như bắp rang. Không có ai từ ngoài lên tàu và cũng không có ai đến từ các toa phía sau cả. Tôi thề là như vậy.
Từ vị trí của ông có thấy ông phụ trách toa hay không?
Tất nhiên, ông ta ngồi ở chiếc ghế nhỏ gần ngang với cửa khoang tôi mà.
Ông ta có rời chỗ ngồi sau khi tàu dừng ở Vinkovsi không?
Đó là ga sau cùng đúng không? À, có đó nha. Có vài tiếng chuông gọi cho ông ấy. Chuyện này xảy ra ngay sau khi tàu dừng luôn. Rồi sau đó ông ta đi ngang qua tôi, ra tòa kế. Ở đó chừng 15 phút, có tiếng chuông reng như là điên vậy. Và ông phụ trách tòa chạy ngược vô. Tôi bước ra hành lang để xem có chuyện gì xảy ra. Cảm thấy hơi lo lắng một chút. Ông hiểu rồi đó. Nhưng quá ra chỉ là bà người Mỹ. Bà ta đang nổi cơn lôi đình về cái chuyện gì đó. Tôi thấy buồn cười thiệt. Rồi ông phụ trách tòa đến một khoang khác và trở lại đó với một chai nước suối hay là cái gì đó. Sau đó ông ta ra ghế ngồi cho đến lúc phải đi ra cuối tàu để làm giường cho ai đó. Rồi sau đó nữa thì tôi nghĩ ông ta chẳng cựa quậy gì cho đến khoảng 5 giờ sáng.
Ông ấy ngủ có say không?
Cái đó thì tôi không biết. Cũng dám lắm mà nghe.
Poirot gật gù. Một cách tự động, ông vuốt phẳng những giấy tờ trên bàn. Ông lại nhặt lên tấm danh thiếp chính thức.
Xin ông vui lòng ký vào đây.
Poirot đề nghị, Harman làm theo.
Ông Harman, có ai xác nhận được câu chuyện của ông hay là danh tính của ông hay không?
Trên tàu này đó hả? Cũng khó đó. Trừ phi là anh chàng trẻ tuổi McQueen. Tôi biết anh ta khá rõ. Từng thấy anh ta ở văn phòng của cha anh ta tại New York. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta nhận ra tôi giữa cả đám mật vụ khác. Thì không đâu. Ông Poirot à, ông phải đợi đến khi nào tuyết ngưng để đánh điện cho New York thôi. Tôi không xạo sự đâu. Thôi, tạm biệt các ông nha. Rất hân hạnh được gặp ông, thưa ông Poirot.
Poirot chìa bao thuốc của ông ra.
Hay ông thích dục tẩu?
Không đâu.
Ông ta lấy một điếu rồi nhanh nhẹn bước ra. Ba người đàn ông nhìn nhau.
Theo ông ta thành thật hay không?
Bác sĩ Constantine hỏi.
Thành thật chứ, tôi biết loại người này mà. Với lại câu chuyện của ông ta rất dễ kiểm chứng.
Ông ấy cho chúng ta một lời chứng rất là thú vị.
Bu nói.
Đúng vậy.
Một người đàn ông nhỏ người da sậm, nói giọng mày mái. Ý chà.
Một mô tả không trùng hợp với bất cứ ai trên con tàu này.
Poirot nói.